Thì về trường bộ kinh như chúng tôi đã giới thiệu quý vị đó, hôm nay tôi giảng một kinh nữa, trường bộ kinh một á, còn hai kinh cuối cùng cũng khá quan trọng và rất là đặc biệt là kinh Đại Bộ, là nói về truyền thống ra đời của chư Phật, và những chư Phật đều có một cái nét giống nhau, những cái nét giống nhau, nét như nhau về tương tự đó, sinh như thế nào, bà mẹ đứng mà sinh chẳng hạn, sinh giữa gốc cây vân vân, đó là cái pháp, đó gọi là pháp truyền thống. Chư Phật quá khứ cũng thế, Đức Phật hiện tại cũng thế, và tương lai cũng thế. Phần này thì quý vị Phật tử tự đọc mà thôi, cái đó là có tính cách là lịch sử và giản dị. Cái phẩm tiếp theo là kinh Đại Niết Bàn, là cái phẩm 3 tháng cuối cùng của cuộc đời Đức Thế Tôn, và ngài lặp đi lặp lại về con đường giáo dục của Đức Phật là giới định tuệ. Thì phần này không có khó khăn, nhưng mà là căn bản, quý Phật tử, quý thầy, quý cô tự đọc lấy. Tuần sau thứ năm là bắt đầu vào trường bộ 2, quý Phật tử chuẩn bị trường bộ kinh 2. Hôm nay chúng tôi đúc kết một số tư tưởng và giới thiệu một kinh mới. Như quý vị đã biết đó, thì kinh Phẩm Vọng đã cho chúng ta biết cái nét khác biệt cơ bản giữa giáo lý của Đức Phật và các học thuyết ngoại đạo. 62 học thuyết ngoại đạo của Ấn Độ là xây dựng tính cơ bản của cái chấp thủ cảm thọ và chấp thủ chi kiến. Họ ở cảnh giới nào là họ chấp thọ cảnh, chấp thủ cảnh giới đó, cho đến thì phi tượng phi tượng xứ họ bị ràng buộc trong ngũ uẩn, chấp thủ ngũ uẩn, và họ chấp thủ chi kiến. Do vậy họ không thấy con đường đi ra khỏi tam giới, đi ra khỏi sinh tử để đi vào cái giác ngộ sau cùng, để chứng đắc cái tuệ giải thoát tâm minh ấy. Còn Đức Phật thì thái độ của ngài, tu tập của ngài là suốt và lộ trình. Ngài đi vào đâu thì ngài thấy ngay cái hữu vi, cái duyên sinh ở đó. Thái độ của ngài là không chấp thủ cái trí kiến của mình, cái cảm thọ của mình. Và do vậy khi ngài vượt qua khỏi phi tưởng ý tưởng sự vào diệt thọ tưởng định thì đắc được tam minh và chứng ngộ giải thoát sau cùng. Đó là cái niệm khác biệt căn bản cho mọi sự khác biệt khác. Từ đó mà Đức Phật mới vạch ra một con đường giải thoát hoàn toàn khác về ngoại đạo. Và do chứng đắc được tam minh, ngài có lầu tầng minh, thiên nhãn minh và túc minh minh, ngài thấy rõ tất cả các cảnh giới sự thật, tất cả cảnh giới thấy rõ sự thật, tất cả các căn cơ, và thấy rõ cái con đường đi ra khỏi mọi cái nhân sinh tử. Cho nên khi ngài có một thái độ giáo dục rất là đúng đắn, ngài mở con đường giải thoát rất đúng đắn, và con đường này và thái độ này hoàn toàn khác biệt ngoại đạo. Do đó mà có sự khác biệt về quan điểm của ngài về ngoại đạo, về khổ hạnh, về thần thông, về sa môn bà la môn, về vấn đề từ độ và độ tha. Và điểm khác biệt đó, cái thái từ cái thái độ không chấp thủ của Đức Phật, còn thái độ ngoại đạo là chấp thủ, và từ thái độ không chấp thủ dẫn đến giải thoát sau cùng, và từ sự giải thoát sau cùng đưa đến một con đường giáo dục không chấp thủ của Đức Phật. Và bây giờ thì phẩm kinh hôm nay chúng tôi giới thiệu là cái sự giác ngộ sau cùng, mà từ sự giác ngộ đó để có một cái thái độ không chấp thủ của các Phật tử và mở ra một cái lộ trình giải thoát hoàn toàn khác biệt với ngoại đạo. Đó là kinh Đại Duyên. Kinh này là nói về 12 nhân duyên. Đặc biệt trong phẩm kinh này chỉ đề cập có chỉ duyên mà thôi, không có vô minh và hành, mà không có cái lục nhập. Và lạc nữa chúng tôi sẽ trình bày vì sao. Và trong đặc biệt trong cái phẩm kinh này á, là Đức Phật giảng thích rõ về cái lý nhân duyên, lý duyên khởi. Và sau đó ngài nếu cho mình biết rõ vì sao vì ngoại đạo không chứng ngộ được sự thật duyên khởi này, cho nên mới chủ trương các học thuyết hữu ngã, linh hồn vân vân. Đó là những cái chủ thuyết mà gọi là tà kiến. Và vì họ không thấy được sự thật này, cho nên khi họ mà rơi vào 10 câu hỏi siêu hình và lẩn quẩn để đi tìm cách trả lời 10 câu hỏi siêu hình mà Đức Phật gọi là hí luận, cái thế giới của hí luận. Đó là thái độ thứ hai. Và tiếp theo là ngài trình bày cả cái cảnh giới của thức cho mình biết, và qua đó để biết rằng như thế nào gọi là tuệ giải thoát. và như thế nào gọi là tâm giải thoát, và như thế nào là câu phần giải thoát toàn triệt, và đó là giải thoát tối thượng. Đó, đây là cái phần đúc kết về cái sự khác biệt của Đức Phật từ cái nhận thức, cái sự chứng ngộ đi đến cái sự cái lộ trình giải thoát khác nhau, và cái quan niệm giáo dục khác với ngoại đạo. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về cái Phật tử Kinh Đại Duyên, và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong cái phần này để có thể trình bày quý Phật tử rõ ràng về duyên khởi, cho đến tương ứng thì chúng tôi sẽ trình bày từ đầu đến cuối tổng kết duyên khởi, và chúng tôi sẽ dừng lại ở đó rất lâu và đi từng phần và sẽ ghi chép để cho quý vị tự ghi chép để nắm cái căn bản. Khi mình nắm căn bản duyên khởi rồi thì mình có một niềm tự tin về giáo pháp, và mình không sợ ai đánh lừa mình nữa về cái giáo pháp. Và đến một độ khi quý vị quen rồi thì nghe người ta nói không cần phải theo dõi cái nội dung cho kỹ nữa, mình biết là họ là ngoại đạo hay không ngoại đạo liền, biết đó là lời Phật hay không lời Phật liền. Và chuyện này là chuyện thật chứ không phải là có ngoa gì. Đến một độ rồi quý thầy quý cô và quý tử sẽ thấy nghe một cái câu nói mà nghe có vẻ chấp thủ, nghe có vẻ là hụ ngạ, nghe có vẻ là có dính tham dính sân dính si, là mình biết không phải Phật giáo rồi, nghe là biết ngay. Chứ hà tất phải đi tìm ta từ điển hay ta sách vở, đó là xuất xứ từ đâu? Đó là cái đặc biệt cái sáng sủa của giáo lý Đức Phật, và từ đó mình có cơ sở để mình biết đâu là những lời Đức Phật dạy, đâu là những lời không phải Đức Phật dạy. Quan điểm về khổ hạnh, về thần thông, về từ độ độ tha vân vân, có rất nhiều quan điểm nữa, lần lượt thì mình sẽ tiếp tục gặp gỡ trong trường bục kinh 2, trong tăng chi và trong thương ưng. Bây giờ thì xin thầy đọc vào Kinh Đại Duyên trang 511.
Kinh Đại Duyên. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trụ tại Bồ Lạc Kuru, ở ấp Kuru tên là Kamasadama. Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Hy hữu thay bạch Thế Tôn, kỳ diệu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, giáo pháp duyên khởi này thấm thủy, thật sự thấm thủy, và giáo pháp này đối với con hết sức minh bạch rõ ràng. Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, giáo pháp duyên khởi này thấm thủy, thật sự thấm thủy. Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối loạn như một ống chì, giống như cỏ muôn nha và lau sậy papaya, không thể nào ra khỏi khổ sự ác thủ đọa sự sanh tử. Này Ananda, nếu có ai hỏi già và chết do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi già và chết do duyên gì, hãy đáp già và chết do duyên sanh. Này Ananda, nếu có ai hỏi sanh có duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi sanh do duyên gì, hãy đáp sanh do duyên hữu. Này Ananda, nếu có ai hỏi hữu do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi hữu do duyên gì, hãy đáp hữu do duyên thủ. Này Ananda, nếu có ai hỏi thủ có thủ do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi thủ do duyên gì, hãy đáp thủ do duyên ái.
Thầy để ý qua trang 513, hai đoạn đầu bị lập lại, quý vị bỏ đấy, hai đoạn đó in lập lại. Thầy đọc qua đoạn thứ 3, trang 513.
Này Ananda, nếu có ai hỏi ái do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi ái do duyên gì, hãy đáp ái do duyên thọ. Này Ananda, nếu có ai hỏi thọ có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi thọ do duyên gì, hãy đáp thọ do duyên xúc. Này Ananda, nếu có ai hỏi xúc do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi xúc do duyên gì, hãy đáp xúc do duyên danh sắc.
Xin thầy dừng ngay đây. Chỗ này không phải là hỏi nhầm, mà chỗ này tôi tra nguyên bản rồi, là Đức Phật chỉ trình bày từ xúc qua danh sắc mà không còn đục nhập. Thì nhớ như vậy, không phải là in sót đâu, mà nguyên bản Pali và tiếng Anh đều không có. Cái này là có cái ý trong, lạc nữa tôi trình bày, tôi sẽ đọc tiếp cho.
Này Ananda, nếu có ai hỏi danh sắc có duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi danh sắc do duyên gì, hãy đáp danh sắc do duyên thức. Này Ananda, nếu có ai hỏi thức có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi thức do duyên gì, hãy đáp thức do duyên danh sắc. Này Ananda, như vậy là do duyên danh sắc thức sanh, do duyên thức danh sắc sanh, do duyên danh sắc xúc sanh, do duyên xúc thọ sanh, do duyên thọ ái sanh, do duyên ái thụ sanh, do duyên thụ hữu sanh, do duyên hữu sanh sanh, do duyên sanh lão tử sanh, do duyên lão tử sầu bi khổ u não sanh. Như vậy toàn bộ khổ ứng tập khởi. Trước đã nói do duyên sanh lão tử sanh, này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên sanh lão tử sanh? Này Ananda, nếu sanh không có bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào, như chư thiên hay thiên giới, càng thác bà hay càng thác bà giới, già xoa hay già xoa giới, quỷ thần hay quỷ thần giới, loài người hay nhân giới, loài bốn chân hay tử túc giới, loài chim hay điều giới, loài trùng xà hay trùng xà giới. Này Ananda, nếu không có sanh cho tất cả, do sanh diệt thời lão tử có thể hiện hữu không, bạch Thế Tôn không? Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của lão tử, tức là sanh. Trước đã nói do duyên hữu sanh sanh ra. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên hữu sanh sanh ra? Này Ananda, nếu hữu không có bất cứ loài nào, giới nào, bất cứ chỗ nào, xứ nào, như dục hữu, sắc hữu hay vô sắc hữu, nếu không có hữu cho tất cả, do hữu diệt thời sanh có thể hiện hữu không, bạch Thế Tôn không? Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của sanh, tức là hữu. Trước đã nói do duyên thù hữu sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu hỏi do duyên thù hữu sanh? Này Ananda, nếu thù không có bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào, như dục thù, kiến thù, giới cảm thù hay ngã chấp thù, nếu không có thù cho tất cả, do thù diệt thời hữu có thể hiện hữu không, bạch Thế Tôn không? Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của hữu, tức là thù. Trước đã nói do duyên ái thù sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên ái thù sanh? Này Ananda, nếu ái không có bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào, như sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái hay pháp ái, nếu không có ái cho tất cả, do ái diệt thời thù có thể hiện hữu không, bạch Thế Tôn không? Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thù, tức là ái. Trước đã nói do duyên thọ ái sanh. Này Ananda, nếu thọ không có bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào, khi nhãn xúc sở sanh thọ, nhị xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ, nếu không có thọ cho tất cả, nếu thọ diệt thời ái có thể hiện hữu không, bậc Thế Tôn không? Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của ái, tức là thọ. Này Ananda, như vậy do duyên thọ ái sanh, do duyên ái tìm cầu sanh, do duyên tìm cầu lời sanh, do duyên lời quyết định sử dụng của lời sanh, do duyên quyết định tham dục sanh, do duyên tham dục đam trước sanh, do duyên đam trước chấp thủ sanh, do duyên chấp thủ hà tiền sanh, do duyên hà tiền thủ hồ sanh, do duyên thủ hồ phát sanh một số ác bất thiện pháp, như chấp trường, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vòng ngự. Trước đã nói do duyên thụ hồ phát sanh một số ác bất thiện pháp, như chấp trường, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vòng ngự. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên thụ hồ phát sanh một số ác bất thiện pháp, như chấp trường, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vòng ngự? Này Ananda, nếu thủ hộ không có bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có thủ hộ cho tất cả, nếu thủ hộ diệt thời một số ác bất thiện pháp như chấp trường, chấp kiếm, đấu tranh, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vòng ngự có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của một số ác bất thiện pháp như chấp trường, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vòng ngự, tức là thụ hồ. Trước đã nói do duyên hà tiền thụ hồ sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên hà tiền thụ hồ sanh? Này Ananda, nếu hà tiền không có bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có hà tiền cho tất cả, nếu hà tiền diệt thời thủ hộ có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thủ hộ, tức là hà tiền. Trước đã nói do duyên chấp thủ hà tiền sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên chấp thủ hà tiền sanh? Này Ananda, nếu chấp thủ không có bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có chấp thủ cho tất cả, nếu chấp thủ diệt thời hà tiền có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của hà tiền, tức là chấp thủ. Trước đã nói do duyên đam trước chấp thủ sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên đam trước chấp thủ sanh? Này Ananda, nếu đam trước không có bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có đam trước cho tất cả, nếu đam trước diệt thời chấp thủ có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của chấp thủ, tức là đam mê. Trước đã nói do duyên tham dục đam trước sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên tham dục đam trước sanh? Này Ananda, nếu tham dục không có bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có tham dục cho tất cả, nếu tham dục diệt thời đam trước có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của đam trước, tức là tham dục. Trước đã nói do duyên quyết định tham dục sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên quyết định tham dục sanh? Này Ananda, nếu quyết định không có bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có quyết định cho tất cả, nếu quyết định diệt thời tham dục có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của tham dục, tức là quyết định. Trước đã nói do duyên lời quyết định sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên lời quyết định sanh? Này Ananda, nếu lời không có bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào, nếu lời không có cho tất cả, nếu lời diệt thời quyết định có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của quyết định, tức là lời. Trước đã nói do duyên tìm cầu lời sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên tìm cầu lời sanh? Này Ananda, nếu tìm cầu không có bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào, nếu tìm cầu không có cho tất cả, nếu tìm cầu diệt thời lời có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của lời, tức là tầm cầu. Trước đã nói do duyên ái tìm cầu sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên ái tầm cầu sanh? Này Ananda, nếu không có bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào, nếu ái không có cho tất cả, nếu ái diệt thời tầm cầu có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của tầm cầu, tức là ái. Này Ananda, như vậy hai phương diện của ái tuy hai nhưng hòa hợp thành một, nhờ thọ làm duyên sanh. Trước đã nói do duyên xúc thọ sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên xúc thọ sanh? Này Ananda, nếu xúc không có bất cứ loài nào, bất cứ chỗ nào, như nhãn xúc, nhị xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Nếu xúc không có cho tất cả, nếu xúc diệt, thời thọ có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thọ, tức là xúc. Như trước đã nói, do duyên sanh, do duyên danh sắc, xúc sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên danh sắc, xúc sanh? Này Ananda, nếu những hình, những sắc, những tướng, những màu nhờ đó mà danh thân và sắc thân thi thiệt, nếu những hình, những sắc, những tướng, những màu ấy không có, thời danh mục xúc trong sắc thân có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, những màu ấy nhờ đó mà sắc thân được thi thiệt, nếu những hình, những sắc, những tướng, những màu ấy không có, thời hữu đối với xúc trong danh thân có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, những màu nhờ đó mà danh thân và sắc thân được thi thiệt, nếu những hình, những sắc, những tướng, những màu ấy không có, thời danh mục xúc hay hữu đối xúc có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, những màu nhờ đó mà danh sắc được thi thiệt, nếu những hình, những sắc, những tướng, những màu ấy không có thì xúc có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của xúc, tức là danh sắc. Trước đã nói, do duyên thức danh sắc sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên thức danh sắc sanh? Này Ananda, nếu thức không đi vào trong bụng của người mẹ, thời danh sắc có thể hình thành trong bụng bà mẹ được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng mẹ rồi bị tiêu diệt, thời danh sắc có thể hình thành trạng thái này hay trạng thái khác không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, nếu thức bị đoạn trừ trong đứa con nít, hoặc là đồng nam hay đồng nữ, thời danh sắc có thể lớn lên trưởng thành và thành mạng được không? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của danh sắc, tức là thức. Trước đã nói, do duyên danh sắc thức sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên danh sắc thức sanh? Này Ananda, nếu thức không an trụ được trong danh sắc, thời trong tương lai có thể hiện hữu sự hình thành của sanh lão tử khổ tập không? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thức, tức là danh sắc. Này Ananda, trong giới hạn có người được sanh, có người được già, có người được chết, có người được diệt, hay có người được tái sanh, trong giới hạn ấy là danh mục đạo, trong giới hạn ấy là ngôn ngữ đạo, trong giới hạn ấy là thi thiệt đạo, trong giới hạn ấy là tuệ giới, trong giới hạn ấy là lưu chuyển luân hồi hiền hữu. Trạng thái này, trạng thái khác, nghĩa là danh sắc và thức.
Thật xin này, ngang đây, hơi dài thì vị đọc, thì vị ngang đó, phần tiếp theo là nói về các cái thuyết, chủ trương về ngã của ngoại đạo và các cái câu hỏi siêu hình của ngoại đạo, và sau đó Đức Phật giới thiệu bảy cảnh giới của thức, hai xứ và nói về cái tuệ giải thoát và tâm giải thoát đó. Thì mấy cái danh mục đạo, danh đạo trong nằm trong cái những cái mà để mình bàn bạc trong giáo lý của Đức Phật á, thi thiệt đạo để mình giảng dạy, mình bàn bạc đó, ngôn ngữ nói năng, và tất cả cái đó nó cái phần mà danh sắc của thức, tất cả cái đó là mình bàn bạc giáo lý, mình bàn bạc là nội lúc đó đó. Rồi cái đó là tuệ, cái đó mà tâm giải thoát, từ đó khiến là danh sắc và thức. Thì lát nữa chúng tôi sẽ trình bày thì vì do còn vài thực ngữ khác như hữu đối, rồi hữu đối thức, hữu đối xúc, rồi là quý vị biết rồi, Patiga Patta đó là cái nữa là sân, nhìn cái đối tượng mà mình ưa ý, mình đẩy ra ngoài, mình thích sân. Thì cái này là có chủ thích ở trong Trung Bộ rồi. Bây giờ tôi xin trình bày để mà nói bằng tiếng ngôn ngữ gọn ghẽ hơn và tóm lược lại rõ ràng để quý vị nắm dễ dàng hơn. Thứ nhất á, bài kinh này là quý vị biết khởi đầu là tôn giả A Nan khởi lên một lời tán thán pháp. Như vậy là qua một cái quá trình tư duy, tôn giả A Nan bật lên lời tán thán pháp, bạch Đức Thế Tôn, thật là thầm thâm là dạ lợi duyên khởi, dạ lý duyên khởi. Thật là vi diệu là dạ lý duyên khởi, thật là thâm thủy là dạ lý duyên khởi. Thì Đức Phật mà dạy là đừng nói thế Anna, tất nhiên đâu có phải ông khen chừng đầy mà đủ đâu, đừng còn nói như thế là thầm thâm là vi diệu. Tất nhiên phải biết rằng cái dạ lý này là cơ bản lắm, nó là căn bản của giải thoát của sinh tử. Mình nếu như không nắm nó thì chúng sinh không nắm nó là đi vào rối loạn. Rối loạn như ổ kén, như ổ chỉ, như là cọ muôn ra và lao sẩy ba ba ra. Hai thứ này thì chúng tôi không rõ lắm, nhưng đại khái nó cũng rối như kiểu chỉ vậy. Là bởi vì cái lời cọ này từ xưa với đần đồ tôi qua tôi hỏi mấy vị sư họ không biết, không có cái tên cọ muôn ra và lao sẩy ba ba ra. Nhưng đại khái mình hình dung ra Đức Phật đứng dạy như thế này, nó rối ren như cái ổ kén ấy. Ổ kén là chỉ rối ren lắm, tơ rối ren lắm, và cái ổ chỉ rối cũng vậy, nó rối ren lắm. Thì chỉ vì không biết cái giáo lý này cho nên chúng sinh mà bị rối loạn như thế, và vì vậy mà không thấy đường ra, mới rơi vào trong sinh tử, trôi lăn trong sinh tử, rơi vào đọa khổ xứ, đọa xứ địa ngục. Đó, đừng có nói là chán là thầm thấm không mà thôi, mà nó quan trọng đến như thế đó. Không hiểu nó là không thấy đường ra sinh tử, mà hiểu nó là thấy đường ra sinh tử. Thì đó là cái lời mà Đức Phật khen thêm nữa và nhấn mạnh thêm nữa cái tầm quan trọng của giáo lý duyên khởi. Đừng có chỉ khen rằng là giáo lý duyên khởi là giáo lý rất thâm thủy, rất thầm thâm, rất vi diệu, mà phải thấy rằng là nếu như mà không thể hiểu được cái giáo lý duyên khởi này thì chúng sinh trôi lăn mãi trong sinh tử, rồi thì rơi vào khổ xứ, đọa xứ địa ngục. Đó, đó là cái lời dẫn đầu mà Đức Phật bổ sung cho cái lời tạng thán của ngài A Nan. Thì như vậy vì sao mà cái giáo lý duyên khởi nó quan trọng như thế? Bởi vì như quý vị biết đó, giáo lý duyên khởi là tôi đã trình bày một phần rồi đó, là nó nói lấy sự thật của cuộc đời. Vì không thấy sự thật cũng bị rối loạn, thấy sự thật đó là sự thật duyên sinh vô ngã, thấy rằng tất cả các pháp đều là do duyên sinh, tất cả các từ ngã đó, tất cả các hiện hữu, các từ ngã, các cái entity á, những cái đó là từ nó là một cái hiện tướng, một cái ảo. Cái ảo do cái chấp thủ của mình, do cái tư duy hữu ngã của mình mà thấy nó thôi, chứ từ nó, thật nó là không phải như vậy. Thật nó là duyên sinh, cho nên mấy cái ngã đó là không ngã, vô ngã, không phải ngã, không có từ ngã, vô ngã. Nó là hữu vi, nó là vô thường, và vì mình chấp thủ nó cho nên chứ mình dẫn tới sâu bí khổ nào đó. Thì tất cả vì họ không có thấy được cái sự thật vô ngã này, cho nên tất cả cái con người từ xưa đến nay bị trói buộc bởi cái tư duy hữu ngã của mình, và do vì cái trói buộc bởi cái tư duy, cái cảm thọ hữu ngã của mình mà xướng ra những lý thuyết và đẻ ra những cái, phát sinh ra những cái thái độ sống chấp thủ, tham ái, tuy nhiên là nuôi dưỡng tham sân si, và đó là cái gốc của sinh tử rối loạn. Nếu như mà thấy được nó thì sẽ là có thái độ sống không chấp thủ, và không chấp thủ cho nên không tham ái, và từ đó tham sân si được đoạn tận, dần dần được đoạn tận mà thoát ly được sinh tử. Đó, đó là cái chỗ mà Đức Phật nhấn mạnh. Thì quý vị biết đây là điểm khác biệt, đây là ngõ rẽ duy nhất mà chính mình khi đến với Đức Phật, đến với Tam Bảo, quy về Tam Bảo là mình chọn lựa hoặc là sự thật của giáo lý duyên khởi, hoặc là một thái độ sống phát sinh từ nhận thức rõ ràng về giáo lý duyên khởi, hay là đi trôi lăn trong sinh tử. Đó là hai thái độ sống duy nhất mà mình phải chọn lựa đến với đạo Phật. Và từ hạnh phúc đến với Phật giáo là hạnh phúc thấy được, nắm được cái giáo lý này, sự thật này, và từ đó để có thái độ sống thích hợp, không chấp thủ, không tham ái, hay là đoạn dần chấp thủ, đoạn dần tham ái để đi dần vào giải thoát. Thì đó là cái mở đầu. Và sau đó Đức Phật mà cắt nghĩa, vì họ không có ngoại đạo, họ không có thấy được giáo lý duyên khởi này, do vì thái độ sống chấp thủ trí kiến, chấp thủ cảm thọ, cho nên họ không vượt ra khỏi phi thượng vi tự tưởng xứ mà đi vào diệt thọ tưởng định, đi vào tâm minh, cho nên chi họ mới rối loạn. Đó, cái thắc mắc của người đời đi tìm sự thật, nhưng họ hỏi tại sao mình phải sinh ra cuộc đời này, tại sao mình phải khổ đau như thế này, sanh cũng khổ, rồi lớn lấy cũng khổ, rồi bình cũng khổ, rồi già cũng khổ, rồi chết cũng khổ, rồi chết đi vì đâu, vân vân. Đó là những câu hỏi từ xưa đến nay vẫn hỏi, và vẫn thì câu trả lời là đẻ ra các hệ thống tư tưởng triết lý Đông Tây đó, và các hệ thống tôn giáo khác đó, là để trả lời những câu hỏi đó, những cái thắc mắc đó. Tại sao có dài kiếp? Nó, mình đau đớn là bởi vì mình muốn tồn tại mãi, mình muốn hạnh phúc, mình muốn tồn tại mãi. Nhưng mà một cái hiện tượng chết nó đi đến, nó cắt đứt tất cả thứ mơ ước của con người. Thành thử mình cũng tức cười lắm, hỏi tại sao lại có dài chết? Dài chết do đâu mà có? Thì Đức Phật mới dạy như thế này. Đức Phật rất bình tĩnh, ngài không có nói là từ nghĩa là ngài phải nói từ cái chi chứng ngộ sự thật, chứ không phải là từ sự tưởng tượng, một cái hướng tượng về sự thật. Tưởng tượng ra có một đấng, một cái đấng siêu nhân để mà tạo ra thế giới này, không phải như thế, để đi tìm hiểu sự thật, chứ không phải là để an ủi vỗ về mình, không phải để đánh lừa mình. Thì Đức Phật từ cái thái độ của ngài là thái độ trực nhận sự vật, kính chỉnh mình, kính nghiệm sự vật, qua cảm giác, qua một tư duy của mình, phân tích của mình và qua cái khả năng phân tích của mình. Rất đơn giản là nói, ngài tự hỏi như cội Bồ Đề, ngài hỏi dài kiếp do đâu mà có nhỉ? Thì ngài mới nói thêm, nếu có sanh thì làm gì có dài kiếp. Nếu sanh mình không được sinh ra, chúng sinh, mọi chúng sinh không có sự xuất hiện ra đến cái thế giới này, thì làm gì có sự phát triển, rồi đi đến sự thay đổi, mà đến bình, rồi đến già, rồi đến chết, không có. Thì bình già chết có là vì có sinh. Đó là câu hỏi, câu trả lời thứ nhất, là ngán đó cái đại. Do rõ ràng là mình cái mức thứ nhất mà mình có thể phát hiện ra là do có sinh, cho nên mới có già chết. Rất rõ ràng, rất tự nhiên, không thể nói đạo Phật là mơ hồ, là thần thoại, thần bí, là mê tín gì đó hay là gì hết. Cái này rất thực, cái này ai cũng kiểm nghiệm được cả, ai cũng chứng nghiệm cả. Đó là do có sinh cho nên có dài chết. Thì Đức Phật mà hỏi từ mình tư duy bằng trí tuệ, nói rằng là vậy thì sinh do đâu mà có? Sự thật mà chưa dừng lại ở đó, dài chết thì do sinh mà có. Sinh là cái duyên, là tập khởi, là nhân duyên của cái dài chết. Vậy thì sinh do đâu mà có? Thì Đức Phật mà suy tư như thế này, nếu như không có hiện hữu của dục giới, không có hiện hữu của sắc giới, không có hiện hữu của vô sắc giới, nếu như có hiện hữu của 12 sự, 6 căn, 6 trần, và không có hiện hữu 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, thì làm sao có sinh? Không có cái cảnh giới thì làm sao phải có chủ thể của sinh, có đối tượng được sinh và có cái nơi chốn để sinh, thì phải có nơi chốn, đó là hữu. Đức Phật trả lời, do có hữu mà có sinh. Nếu không có hữu thì sinh không đặt vấn đề, không thể thiết thiết được, không thể đặt thành vấn đề được, không thể thành lập được. Thì sinh không thể thành lập được, dù là lý thuyết, dù là tư duy cũng không thành lập được. Bởi vì vậy cho nên chi rõ ràng thì câu trả lời đã đi xa hơn, thì đi vào sự thật xa hơn, là do có hữu mà có sinh. Quý vị thấy, do đâu mà có dài chết? Vì do có sinh. Do đâu mà có sinh? Vì có hữu, có tam hữu. Thì Đức Phật mới lập luận tiếp, vậy thì do đâu mà có tam hữu? Nghĩa là có cái vũ trụ này đó, ngã đây là quý vị biết, đứng hỏi về sự hiện diện của vũ trụ. Vì sao có cái thế giới hiện tượng này? Tam hữu, vì sao có hữu? Thì Đức Phật mày từ bằng từ mình giải quyết, trả lời bằng trí tuệ, phân tích bằng trí tuệ, ngài nói nếu như không có sự chấp thụ ngã, chấp thụ ngã rằng có cái này, có cái kia, có sự sai biệt của các ngã tướng, cái con người, con vật, có cảnh giới, cảnh này, cảnh giới kia, có dài, có ngắn, có đẹp, có xấu, thì làm sao mà hữu hiện diện được? Không có chấp thụ, không có cái chấp thụ ngã đó. Nếu như mà không có sự chấp thụ ngã nào thì nhất định là không có cái hữu hình thành. Mà khi đã có hữu hình thành là phải có sự chấp thụ ngã. Chính chấp thụ đó là nhân, là duyên, là nhân, là duyên, là tập khởi của hữu. Đó là chấp thụ. Đi ngược lại thì chiều duyên khởi, do có thụ mà có hữu. Đó, chấp thụ đó là dục thụ, kiến thụ, giới cấm thụ và ngã luận thụ. Ngã luận thụ là chấp ngã đó, chấp ngã tất cả. Kiến thụ là chấp thụ kiến của mình, chấp cái thấy của mình, cái thấy bị ràng buộc do từ cái ngã là đang chụp thụ trong tư duy và cảm thọ của mình. Và cái đó sinh ra cái dục thụ, nó sinh ra cái kiến thụ, nó sinh ra cái giới cấm thụ. Đó, thì cái cơ bản là ngã luận thụ do cái chấp thụ ngã. Do rằng các pháp có từ ngã, có cái na tuya quản, có cái ni sơ quản, có cái từ ngã hằng hằng là thường hằng bất biến vân vân. Bởi vì nếu như không như thế thì rối loạn tư duy và rối loạn cuộc đời, không nói năng được, không trao đổi được, không truyền đạt được, người ta thế giới hoàn toàn rối loạn. Cho nên chỉ vì muốn ổn định trật tự hợp lý của cái thế giới này để mà trao đổi, để nói năng, thì nói cái bàn, cái chén phân biệt về cái ly, về cái tách, về cái bút, về con người, về đàn ông, đàn bà, về già, trẻ vân vân, thì đâu vào đó minh và biệt. Cái đó là do từ một cái chấp thủ ngã, tư tưởng tư duy chấp ngã đó, cái suối nguồn của nó là cái tư duy hữu ngã. Mà cái này để đến một cái lần tương ứng thì tôi sẽ trình bày chi tiết vì sao có hiện diện của tư duy hữu ngã. Hồi đó tôi sẽ trình bày để quý vị thấy. Thì bây giờ Đức Phật mà hỏi rằng rửa vậy thì câu trả lời nó chưa dừng ở đó, là do có chấp thủ mà có hữu, do có hữu mà có sinh, do có sinh mà có già chết. Nhưng mà hữu do đâu mà có, hữu do đâu mà có? Thì Đức Phật mà dạy rằng nếu như mà không có cái dục ái, hữu ái, vô hữu ái, có cái sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, không có ái á, không có ái á, không có cái dính, không có cái đấm, thì không làm sao mà nóng còn là cả có chấp thụ ngã cả. Mà có ngã, khi là ái được rồi là phải có ngã mà ái. Thế có ái mà ngã mà chấp thụ được, có ái mà chấp thụ được. Quý vị thấy có cái đối tượng thành thực cái mầm của nó là phải có ái ra thì thụ mới sinh. Về chỗ này Đức Phật ở một nơi khác hay các nghĩa là do thụ mà sinh ái, do ái mà sinh thụ, đi xuôi đi ngược với nhau. Bởi vì cái cuồng 12 duyên duyên này là cho tất cả mọi hình thụ, trong cái ái có thụ và trong thụ có ái, thành thử cái nhân, cái duyên, cái tập khởi của thụ là ái. Giống như là mình yêu một người nào đó là muốn riêng người đó cho mình thôi, mình yêu một sự vật nào đó mà lạc nữa Đức Phật sẽ cắt nghĩa, thì lạc nữa là sẽ cắt nghĩa liền. Thì mình nắm sự vật đó mình giữ cho mình, làm của cải riêng mình, xe mình, nhà mình, bà con mình. Mà thấy một người nào thành công lớn mình nhận đó là người bà con, là dòng họ, là địa phương của tôi, rồi vân vân đó. Cái đó là cái thụ ái, cái định thụ. Thì giữa ái và thụ này ấy, nó có cái lộ trình tâm lý, nó tắc thì như thế. Do cái ái đó, thì do cái ái cái ưa, mình đi theo một cái lộ trình đi tắc mà có thụ thì mình không thấy rõ. Nhưng còn cái lộ trình diễn tiến về tâm lý, do cái ái tìm cầu sinh, mình ái gọi là ái lực nó hút mình tới, mình đi tới cái đối tượng tìm cầu để nắm giữ cái đối tượng tìm cầu sinh. Do tìm cầu đó là gì? Để vì mục đích là thụ lời, để đem cái lời cho mình, lời đó là cảm thọ hay là tiền bạc hay tiền của hay danh vọng vân vân. Lời sinh do cái ái mà sinh tầm cầu sinh, do tầm cầu sinh mà lời sinh, do lời có cái tâm lý là quyết định sử dụng cái lời đó như thế nào. Đó là cái sự thật của con người. Vì thế hẳn không phải là cái gì trên trời dưới xuống cả, thì quyết định để mà nắm giữ cái lời đó, do quyết định nắm giữ cái lời đó mà tham dục mà sinh, nắm càng nắm nhiều. Như câu chuyện mà khởi thế nhân bổn đó, thì khi có lúa mọi người đều chia đều rồi là gặt mà gặt cho mình nhiều, để cho mình có nhiều lúa hơn những người khác. Ham mà gặt vô mà cất tích lũy đó, bác tích lũy sinh. Thì bây giờ gọi là tham dục sinh, tham dục sinh, rồi bị quý vị biết là đam trước sinh, mê ham rồi thì mê, ham mê là cái ham rồi nó tố đồng, nó lập lại đam mê sinh rồi mới chấp thủ sinh, chấp thủ khi đó xuất hiện. Thật ra là một cái lộ trình phân tích đi từng bước như thế, nhưng mà hẳn ảo là ai là phụ liền. Vì thế tâm tình đi qua cái lộ trình như thế là thụ sinh thì bắt đầu khi chấp thủ là hà tiền sinh. Vì sao hà tiền? Là muốn giữ chặt cho mình và muốn cái đừng mất đi. Hà tiền muốn cái mình chấp thủ và nắm giữ đừng tan đi, đừng biến đi, đừng mất đi, đừng bớt đi. Đó là cái hà tiền sinh. Thì tâm hà tiền là vậy đó, hà tiền sinh. Rồi do hà tiền sinh á, thụ hồ là cái khả năng để mà bảo vệ cái những gì mình có, cái của cải mình có, tứ hữu, tất cả cái đó gọi là thụ hồ sinh. Do thụ hồ sinh cho nên gì, quý vị biết rằng là từ đó mới những cái ác tâm, hại tâm, tâm lý khác nó sinh. Từ đó mình đấu tranh, chiến tranh, cạnh tranh, bởi vì mình giữ cho mình cái đụng người khác, đụng vân vân, đụng rồi mới có chiến tranh, đấu tranh, chấp trường, chấp kiếm. Đó, tất cả cái đó là nó không phải là lạ lùng gì cả. Nó đẻ ra tất cả cái rối loạn của xã hội, của gia đình và của cái tương giao con người. Nó đẻ ra cái rối loạn đó là do vì có ái mà thụ sinh. Vì ái là cái gốc như thế này, quý vị biết ngang đến Đức Phật mới phân tích ra những cái tâm lý rất là thiết thực, thực tiễn của người đời. Do đó mà khi tập đế, ở tập đế Đức Phật dạy tập đế là ái. Ái là vậy, nói tắt là ái, chứ hẳn là 12 nhân duyên đó là ái. Ái là vậy đó. Vì bây giờ cái ái á, do đâu mà có, nhân gì, do duyên gì mà ái có mặt, do duyên gì mà ái tập khởi lên, khởi sinh. Vì biết là nếu như mình không có cái thọ, là cảm thọ cái siêu linh, cái xét sinh của mình, cảm thọ thì không có ai. Mình cảm thọ về từ nít cũng mắc á, cảm thọ từ mắc sinh, cảm thọ từ tai sinh, cảm thọ từ, gọi là từ mắc sinh, tai sinh, từ mũi sinh, từ lưỡi sinh, từ thân sinh và từ ý sinh. Là có những người cảm thọ về ý, về pháp thôi, cả cái cảnh giới tinh tế, các nhà thơ, nhà văn, những người thích tư tưởng là ý sinh, cảm thọ về ý. Là tự nhiên cảm thọ mà do xúc, các xúc, xúc cảm thọ mà do đến từ nít mắc. Có những người họ hành, họ nhận cái cảm thọ từ mắt, thì ái sinh từ mắt, ái sinh từ mắt, ái sinh từ tai vì âm thanh, ái sinh từ mắt là các hình tướng màu sắc, ái sinh từ tai là âm thanh, ái sinh từ mũi là hương, ái sinh từ lưỡi là vị, ham muốn ăn uống vân vân, rồi vân vân đó, vì kinh nghiệm cả rồi đó, rồi từ thân xúc đó, nằm đi xe đẹp, nằm nềm êm ẩm, nhà cửa sang trọng, cảm xúc nam nữ, rồi cảm xúc đó là thân xúc, và cái ái, ái từ đó sinh. Cũng là vợ cả, nhưng mà có người vợ như vua, có 1000 bà vợ mà yêu 1 bà thôi, do cái ái sinh, do cái xúc đó. Thì xúc nó sinh ái, ái nó mạnh hơn. Vì vậy chứ nên chi một kỳ vị mà vợ của Chuyện Luân Vương, hay là về vợ của một thái tử mà là tiền một Bồ Tát á, là kỳ vị đó nó có một cái phước bao la lắm. Cái thân của vị đó là giống như một cái máy điều hòa, một cái máy điện tự động. Khi trời lạnh thì cái thân nó ấm lên, mà khi mà trời nóng thì cái thân nó mát lại, và luôn luôn cho một cái cảm xúc rất là lý tưởng. Và đó là gọi là nữ quý này, nữ báu là vậy, là vậy. Thì ái do xúc, tất nhiên là mù mờ, mù mịt, mà hư huyễn với gớm lắm, mà hằng trói buộc mình là kỳ lắm. Những cái thứ mộng mì như thế đó, mà trói mình chết thôi. Vì thầy, trong cuộc đời đi thì nói cho cùng cho rồi, rồi tài ba chi đi nữa, rồi cũng là, rồi cũng lì khổ về mấy cái thò này. Do cái thò đó mà ái sinh. Nếu không có thò, nếu mà cảm thò không có, cảm thò khổ, cảm thò lạc. Này ái tất nhiên là cái mình thích là ái, cái mình thích là sân, cái mình không hẳn thích mà không hẳn không thích thì gọi là si, là tức cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ không khổ không lạc. Có từ các cảm thọ đó mà nó mới có cái phản ứng tâm lý là tham sân si khởi. Ưa ái sinh là gọi là tham khởi, mà không ưa là sân sinh, mà còn cái đối tượng mà không hẳn ưa không hẳn ưa thì cái tâm ở trong cái si nó hiện, gọi là si, cái chấp ngã hiện ra đó, si si đó, thì si sinh. Thì cái đó là do có ái mà thụ sinh. Nếu như mà ái, cả cảm thọ nó không có mặt ở một nơi nào cả, thì nhất định chấp thụ không có mặt. Nếu ái diệt thì chấp thụ không có mặt. Thì cái chiều mà chiều dương khởi khi Đức Phật tư duy ngược lại là ái diệt là thụ diệt. Thụ diệt là hậu diệt. Hậu diệt là sinh diệt lão tự sầu bi khổ nại diệt. Thì bây giờ do có ái cho nên thụ sinh. Bây giờ do có thọ nên ái sinh. Bây giờ chỉ thọ do đâu mà sinh? Thì quý vị biết rồi. Có bỗng dưng của thọ trên trời rơi xuống đâu. Thọ không phải thường để đẻ ra, không phải bố mẹ mình đẻ ra, không phải mình đẻ ra, cũng phải do mình sản xuất mà ra, cũng thể được. Mà cái ái là do xúc, do mắt, nhà cũng mắt tiếp xúc với sắc trần, do tai tiếp xúc với âm thanh, do lưỡi tiếp xúc với vị, do thân tiếp xúc cảm xúc đó, và do cái ý xúc với pháp. Tuy nhiên là do xúc sinh, do có xúc, do có căn, có trần, từ căn sáu căn mà tiếp xúc sáu trần, rồi từ đó thức nó khởi lên, rồi ba cái nó hộp lại mà thành ra cái xúc, xúc sinh, gọi là nhãn xúc, nhị xúc, tị xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Nội dung của giáo lý là chừng đó thôi, nội dung để tìm hiểu là chừng đó thôi, con đường cũng chừng đó. Khi mình hiểu rồi là mình hành, mình biết đường mình đi liền. Thì quyết định sau cùng quan trọng nhất là chính mình cũng muốn đi không, muốn hành hay không thôi, còn không khó đâu. Thực sự cái khó là do mình hành, là quyết tâm hành hay không rồi thôi. Đó, thì quý vị biết rằng là do có xúc cho nên mà có thọ, do có thọ cho nên có ái. Nếu như những xúc này mà không hiện diện trong cuộc đời này thì quyết định không có. Không hiện diện. Nếu như ái không hiện diện được định thu không hiện diện, nếu như thu không hiện diện được định thu không hiện diện. Tuy nhiên là tam giới này có mặt là ngang đây là mình biết là từ cái xúc mà sinh. Nó rất khoa học, nó rất tự nhiên. chứ không miễn cưỡng gì cả. Nhưng xúc do đâu mà sinh? Trong các cái nơi khác thì Đức Phật xúc thì do lục nhập. Lục nhập là sáu căn, sáu trần, sáu thức tôi vừa nói đó. Nhưng mà trong này nó đã hàm ý lục nhập rồi. Xúc là có căn, có trần, có thức rồi. Và có lục nhập là sáu căn, sáu trần, thức. Lục nhập nằm ở đó. Lục nhập cũng nằm ở xúc, mà lục nhập cũng nằm ở danh sắc nữa. Bởi vì danh là tất nhiên là tạc ý thọ tưởng tư, tất nhiên là về tâm lý đó. Mà còn sắc là cái sắc thân của mình, nội sắc là sắc thân của mình, mà ngoài sắc là thì vật lý còn lại. Cho nên nó là gọi là, vì ở đây Đức Phật không đề cập đến danh sắc nữa, chỉ có cái xúc. Thì bây giờ xúc do đâu mà sinh? Thì Đức Phật dạy xúc do danh sắc mà sinh. Có danh có sắc đó. Danh là tôi mới nói tạc ý thọ tưởng tư là danh. Còn cái sắc là cái thân sắc của mình, là nội sắc. Tha nhân và thế giới vật lý còn lại là ngoại sắc, là danh và sắc. Namarupa do danh sắc sinh. Nếu như danh sắc không hiện diện thì làm gì có cái chuyện xúc? Xúc có mặt, không xúc không có mặt thì thọ không có mặt, thọ không có mặt thì ái không có mặt, ái không có mặt thì thụ không có mặt, thụ không có mặt thì hữu không có mặt, và hữu không có mặt thì sinh không có mặt, và lão tự sầu bi khổ u não không có mặt. Đức Phật dạy như thế. Và bây giờ chữ danh sắc do đâu sinh? Thì ngang đây Đức Phật mà dạy ngài A Nan như thế này, ngài do cái trí tuệ ngài quan sát ngài thấy, bởi vì cái danh cái sắc là phân biệt, nó có danh có sắc, quý vị biết là đã có cái mầm phân biệt trong đó, cái phần nhận biết và phân biệt trong đó mới có danh có sắc mà nói chứ. Thì khi ngang đây là có sự thật rồi, hiện hữu như hiện hữu cái thế giới mình đang đụng chạm đấy này, thì cái danh sắc nó có hiện hữu là có một cái sự phân biệt đó, thức do có thức mà sinh. Thì ở đây cái nghiệp thức nó quá trừu tượng, nó không chỉ ra được, chỉ cảm nhận bằng trí tuệ. Thì Đức Phật dạy ngã năng thì này á năng, khi mà khi trong cái thời kỳ bà mẹ thụ thai, khi mà bố đến với bà mẹ, tự nhiên cái noạn của bên bà mẹ về là cái tinh khí của bố kết hợp lại trong thời kỳ bà mẹ thụ thai, thì có yếu tố thứ ba để kết thành thai như gọi là gắn ra ba, là hướng ấm. Thì ở đây Đức Phật dạy cái này, cái này là khi mà bố mẹ gặp gỡ trong thời kỳ có thể thọ thai đó, thì có sự hiện diện của cái thức này, hẳn là phải có hiện diện của cái thức này. Nếu như không có cái hiện diện của cái thức này, nghiệp thức này, thì nhất định thai nhi không hình thành. Khi mà thai nhi nó phát triển trong bào thai mẹ, nếu như vì một lý do gì đó mà thai thức nó mất đi, nó diệt đi, vì cái thức đó là một cái nghiệp lực mà hẳn hẳn có một cái lực mà hẳn có thể đến với mình trong tủ của bào thai, hẳn như cái đá mà mình khi mình đẩy cái bánh xe, mình đẩy một cái bánh xe, mình tác động cái lực cho cái bánh xe, rồi mình buông cái tay mình ra, thì bánh xe đó do cái lực mình đẩy mạnh, bánh xe nó chạy dài là rồi mình ngừng lại. Còn nếu như cái lực mình đùng nhẹ quá thì bánh xe nó lăn thì chiều rồi nó đứng lại. Thì cái nghiệp thức mà khi mình đi vô bồ thai thì cái nghiệp lực đó, khi mà do đó là một cái còng gọi là cái giai đoạn sinh mình á, một cái nhóm chủng tử mà tác động yếu thì vô nửa vời 5-3 tháng trong bồng mẹ đó, nó giúp đi, nó đứng thức không hoạt động nữa, thì như vậy gọi là chết trong thai mẹ, thì thai nhi không thể phát triển được nữa. Khi mà thai nhi được sinh ra thành người bé là danh sắc có mặt, thì Đức Phật dạy như thế này, khi mà làm đứa bé mà nếu như mà thức không có mặt á, thì đứa bé không thể sống được, chết. Có danh có sắc mà chết. Quý vị thấy này, như cái xác cái đứa bây giờ gọi là thi hài, thi thể là thôi. Thì Đức Phật dạy do thức mới có danh sắc, và thức luôn luôn có mặt trong danh sắc, ăn trú trong danh sắc. Nếu như chỗ nào có danh sắc thì chỗ đó có thức, phải có thức. Và cái danh sắc và thức đó là quý vị, là sau đó Đức Phật dạy trong một nơi khác, đó là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn. Bởi vì chúng thì danh là có tạc ý thọ tưởng tứ đó, mấy thì uẩn đó rồi, 3-4 uẩn đó rồi. Như vậy là danh sắc và thức, Đức Phật không nói đến hành và vô minh. Vì sao? Bởi vì vô minh là cái chấp nạ và chấp mạng nằm đến thụ và ái rồi. Đức Phật đã nói do cái chấp thụ đó mà có ái đó, do có ái mà có thụ, chấp thụ đó, và chấp thụ đó là vô minh. Và cái mà cái tác ý trong cái sắc á, trong cái danh á, tác ý đó là hành. Tác ý để mà muốn cái đây muốn cái kia đó là hành, là hành trong đó rồi. Thành thân hành, khổ hành, ý hành, thì cái hoạt động của danh và sắc đó là có hành trong đó, có vô minh và hành có mặt trong cái chính trí đó rồi. Cho nên không có nói đến vô minh và hành. Ngay đây Đức Phật chỉ dừng lại thức và danh sắc để mà nói. Thì như vậy là nếu như mà không có cái thức có mặt thì danh sắc không hình thành. Mà nếu như mà danh sắc có mà vắng mặt thức thì danh sắc không tồn tại được, không tiếp tục tồn tại phát triển được. Cho nên thức luôn luôn hiện diện trong danh sắc. Thì cái này ngang đây chúng tôi trình bày ngang đây thôi, thì kỳ sau chúng tôi đi tới tiếp thêm cái phần này nữa. Hôm nay tôi trình bày ngang đây thì như vậy gọi là sự thật dứt khởi mà Đức Phật đã giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Cái phần mà trí tuệ để triển khai thì quý thầy quý cô và quý Phật tử về nên tư duy thật nhiều về phần này, từ mình bung ra. Trước đây chúng tôi cũng trải qua cả chục năm đau đớn mệt mỏi về trong cái duyên khởi này lắm, thằng cứ lúng túng hỏi mà hỏi đâu cũng được, mà lúng túng hỏi sao để một đồ rồi tự nhiên mình sáng đó. Mình do phải làm việc thiền, do mình tu tập, do mình nhiếp phục lục căn, rồi từ đó thì tự nhiên tâm một ngày mình tịnh, tự nhiên thấy nhẹ nhàng ra, thì dễ dàng ra. Mà mình rối loạn do cái tư duy của mình, chứ không phải là cái vấn đề khó, mà do cái tư duy hụt ngạc của mình, cái rối loạn của mình, do dục vọng của mình quá mạnh. Và khi nào dục vọng nó bớt thì quý vị sẽ thấy duyên khởi rõ hơn. Cái này là cái qua cái công đoạn ấy, nói theo danh từ thời đại là công đoạn tu hành. Nếu như có qua công đoạn này thì công đoạn của giới hành, giới định tuệ thì khó thấy duyên khởi, bởi vì thấy duyên khởi này nó vừa tư duy mà nó vừa thoát ly tư duy, gọi là giác tịnh, còn trí tuệ đó gọi là chẳng tư duy thì có giác tịnh, còn cái tà tư duy hữu ngã thì rối loạn, nghi ngờ và rối loạn. Đó là cái phần chứng ngộ của Đức Phật, phần Phật giáo bây giờ qua ngoại đạo. Vì ngoại đạo không thấy sự thật này cho nên họ mới chủ trương nhiều cái thuyết hữu ngã. Tất cả các ngoại đạo đều chủ trương nhiều thuyết hữu ngã, hoặc là đoàn diệt, không có gì cả, chết hết, mọi chuyện là tình cờ sinh cả thì chết, tuy nhiên là chưa khỏe được rồi, nói bàn chỉ mệt rồi ai biết cả, thành gọi là đoàn diệt, chết thì hết, còn cái chuyện sinh ra là tình cờ, trong nhân duyên sinh gì cả, tình cờ sinh, tự nhiên sinh, hoặc là một đấng thượng đế sinh cho khỏe, một đấng đó ai hỏi thì lên đấng đó mà hỏi, thằng khỏe, thằng khỏe đó, thằng khỏe rú, mà bởi vì mệt quá rồi, thì người đi tìm kiếm cũng mệt mỏi rồi. Cả mấy nhà tư tưởng lớn của thời đại hiện sinh, của cái giặc ga, của Nietzsche rồi chứ rồi mệt mỏi cả. Cả ngay cả cái gen của mình phát hiện cái điểm chứng rồi cũng mệt mỏi, già rồi mệt mỏi, lũ lẫn mệt mỏi, rồi thôi. Đâu cái trang thờ một đấng thượng đế với ổn. Còn cái đấng này sinh mà khỏe đó. Nhưng đại khái là vậy, không thể vượt qua được. Thì cái này là việc tư tưởng lớn của Đức Phật là vậy. Nếu như có Đức Phật ra đời thì mình cũng thế thôi, mình cũng lẩm cẩm thôi. Thì mình cũng phải dừng lại một chỗ nào đó. Người thì dừng trong gia đình, người dừng một xã hội, người dừng một lý tưởng nào đó, lương sinh bạc chẳng hạn. Còn người thì dừng ông đánh thượng đế để cầu nguyện cho tương lai, vân vân. Nhưng mà mình thì mình là Phật tử rồi, không phải dừng ở đó. Mình dừng ở chỗ giải thoát, tâm giải thoát, tề giải thoát ở cuối cái bản kinh này. Bây giờ vì họ đặt ra hữu ngã thì những thuyết hữu ngã có rất nhiều, mà trong cái phẩm vọng là để trình bày vì quý vị rồi, 62 học thuyết đều hữu ngã cả. Và trong bản kinh này nói như thế này, có cái hữu ngã như thế này, thằng có cái ngã của họ là dựa trên hai yếu tố, hoặc là cơ bản là sắc và tượng uẩn và sắc uẩn mà thôi. Cái hữu ngã của họ cơ bản là sắc uẩn, và vừa sắc vừa tượng uẩn, hoặc là chỉ tượng uẩn, hoặc là chỉ sắc uẩn, nhưng thường thường là khi nào có sắc là có tượng uẩn, hoặc là chỉ tượng uẩn. Thì đó là cái cơ bản mà của ngoại đạo xây dựng các thuyết hữu ngã. Thì họ có cái thuyết hữu ngã như thế này, là cái ngã có sắc và có hàng lượng. Tuy nhiên họ tưởng tượng ra quý vị cũng không phải suy nghĩ, có sắc và có hàng lượng. Thì quý vị nhớ rằng là theo sự thật duyên khởi mà nói, có ngã là trật rồi, mà ngã đó là sắc, sắc không từ hàng có, hỏi sắc là do đâu? Sắc là hàng của duyên sinh. Bây giờ có hàng lượng là có không gian, có thời gian, có giới hạn rồi, là đã miễn cưỡng rồi, mà hàng lượng đó là không gian, thì tưởng không gian đã hiện ra rồi, tưởng đó là hữu, mà mình đã trả lời tất cả cái đó là nằm trong cái hữu hết, chi hữu hết, mọi hiện hữu là nằm trong hữu hết, và cái cạnh giới hàng lượng, vô hàng lượng là nằm trong cái ý niệm về hữu, về thời gian, không gian, và cái đó hữu mình biết, họ rơi vào trong cái hữu mà không biết hữu từ đâu sinh, thì Đức Phật mới nói là hữu do thụ sinh. Họ không có biệt thụ sinh, cho nên thái độ của họ sống có chấp thụ, chấp thụ cái kiến, chấp thụ cảm thọ. Họ đi được là nhờ ý chí giải thoát và nhờ cái ý chí đi vô thiên đình đó thôi, chứ còn nó cũng đi quanh đi vòng quanh và luân hồi, đi vòng quanh hoài, là bởi vì họ không thấy xa hơn cái chỗ chấp thụ kỳ hữu, không đi ra thấy ngoài kỳ hữu. Đó là một học thuyết có sắc mà hàng lượng, hoặc là có sắc mà không hàng lượng, rồi có sắc hàng lượng trong hiện tại và có sắc hàng lượng trong tương lai, có sắc hàng lượng không hàng lượng trong hiện tại và không hàng lượng trong tương lai. Đó là những cái hạt thiệt về sắc. Vì bây giờ có cái không sắc mà có hàng lượng đó, thì ngã không có sắc nhưng có hàng lượng, có tương có hàng lượng. Rồi có sắc không có sắc nhưng có tượng cũng vô hàng lượng. Về hữu hàng lượng hay vô hàng lượng trong hiện tại và hữu hàng lượng hay vô hàng lượng trong tương lai, tuy nhiên họ mở ra nhiều cái cách khác nhau rồi thôi. Thì cuối cùng dù hàng lượng không hàng lượng, dù sắc không sắc, thì cũng là điều cái quan niệm của họ có cái ngã tướng. Ngã tướng đó không sắc, không sắc đối lập với sắc, cũng là nằm trong cái ý niệm không gian thời gian, thì nằm trong cái hữu hết. Họ bị giới buộc, trói buộc trong cái hữu, và vì vậy gọi là tà kiến. Cho vậy họ không thấy được, không thấy được duyên khởi. Rồi bây giờ có, hoặc là họ cho những cái học thuyết là cái ngã đó là cảm thọ, bởi vì họ sống hạnh phúc vì cảm thọ quá, rồi họ thấy gần như cảm thọ là yếu tố quyết định sự sống và hạnh phúc ấy. Họ cho ngã là cảm thọ, ngã là cảm thọ, cảm thọ đó cũng hàng lượng không hàng lượng trong hiện tại và tương lai. Về cảm thọ thì Đức Phật dạy còn có cái chủ trương ngã không phải là cảm thọ. Khi nào thì có cái chủ trương này là có chủ trương đối lập lại, cũng như có cái Khổng giáo rồi có Lão giáo rồi để có cái không cảm thọ. Thì Đức Phật mà dạy cảm thọ thì quý vị biết giới hạn rồi, thọ là hạng dư sinh chứ hạng từ có. Mình biết sai lầm là vì hữu ngã là sai lầm, muốn dừng lại cảm thọ. Cảm thọ không từ nó có, cảm thọ do dư sinh à, vì vậy họ sai. Thọ do xúc sinh đó. À, bây giờ quý vị biết rằng là nếu như chủ trương ra nó không phải cảm thọ, ngã không phải cảm thọ, thì Đức Phật mới nói thế này: không phải cảm thọ, không có cảm thọ, làm sao ông có ý niệm rằng ông hiện hữu mà nói tôi có ngã. À, Đức Phật lập luận như vậy. Thấy chưa? Thế có cảm thọ mới biết mình hiện hữu chứ. Vì vì thấy như thế này, có nhiều khi mình không biết mình hiện hữu, mình đi đạp thì gai vậy, đâu về nói thấy mình hiện hữu. Vì đấy, cảm thọ khiến mình hiện hữu. Không có cảm thọ, không có ý niệm mình họ hiện hữu, thì không có ý niệm tôi hiện hữu, làm sao nói là cái ngã do không cảm thọ sinh. Làm sao có cái ý niệm, có cái ngã được là tôi hiện hữu được? Không phải. Thành cái đó là tà kiến, vọng kiến. Thì quý vị biết là tất cả vì họ không thấy được sự thật vô ngã, cho nên họ trụ xuống lên các cái hữu, cái thuyết hữu ngã, và đứng linh hồn Atman, Brahman vân vân, thì ngã ngã cả, đại ngã, tiểu ngã chứ cũng ngã cả. Quý vị thấy vô lượng ngã cũng ngã ngã ngã, đến nỗi mình đến nỗi nhiều khi mình đến mình sợ không có ngã, còn mình nói chánh ngã chánh thường chánh lạc chánh tình là để cho mình đỡ trọng tải, đỡ hụt hẳn đi. Cái đó là đứa con yếu đuối, tư duy còn yếu đuối lắm. Không phải như vậy, đi vô sự thật rồi là thanh thản chấp nhận cuộc đời này là sự thật. Vì vì cứ sống bình thường, sống với gia đình vợ con bình thường, không có chi phải sợ hãi cả. Nhưng mà quan trọng là phải thấy được duyên khởi trong cái đời sống vợ chồng, và biết rằng những cảm thọ là mộng mị, nó không phải là ta và của ta. Sống cho đến khi thấy rằng cảm thọ không phải là ta và của ta, quý vị vẫn giác ngộ. Bởi vì có rất nhiều đệ tử Đức Phật có gia đình, có ba, có bảy tám đứa con đùm đề, học vẫn cũng chẳng bao nhiêu mà đắc A-la-hán thì vèo liền à. Nó được phần giác duyên khởi đắc thì vèo liền. Quý vị thấy thành từ cái này là do ý thức, chứ không phải đời sống của chúng tôi là cao thượng hơn quý vị, không phải. Nếu chúng tôi chấp thụ thì chúng tôi bị kẹt hoài, như kẹt hoài trong cái vùng được xoáy, không đi ra được. Nếu như chúng tôi biết rằng cái đời sống tu hành cũng vậy, cũng vô ngã, cũng mộng mị, cũng duyên sinh, và không phải là ta và của ta, thì là tốt. Còn nếu như mà không thể như vậy thì xấu, cho từ nghiệp sống này cũng không cụ rỗi mình được. Nếu như mình không còn nuôi sống sự giác tỉnh vô ngã, mà cái sự giác tỉnh đó là sự hiện diện của Phật giáo, thì đó là những cái sai lầm của học thuyết hữu ngã của ngoại đạo. Đến cái thứ hai, có những người hỏi như thế này, 10 câu hỏi siêu hình mà quý vị trả lời là cuộc đời là hữu hạn hay vô hạn. Đó, hữu hạn hay vô hạn, cuộc đời là biến cái cuộc đời thành cái ngã. Hữu hạn hay vô hạn là ý niệm về thời gian, à, không gian, quý vị biết. Hữu cùng hay vô cùng đó. Có vĩnh cửu không vĩnh cửu, ý niệm thời gian, tuy nhiên ý niệm về ngã tướng, ngã tính và là ý niệm hữu ngã. Cái đó là sai lầm, vì vậy mộng mị sai lầm. Thành cái đó là Đức Phật mới cho rằng câu hỏi về câu hỏi về siêu hình là hí luận, không ít lời gì cả. Đi vô trong cái chỗ mà gọi là những cái tri kiến hoang vu, minh mang, bàng bạc, tối tăm, hoang vu, không giải quyết được gì cả. Đạo Phật rất thiết thực, đạo Phật không có nói triết lý mà minh mông như thế, đạo Phật nói thực và sống thực. Rồi bây giờ có cái câu hỏi cuối cùng mà quan trọng nhất mà về 10 câu hỏi siêu hình, đó là Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Quý vị này, Như Lai, họ tưởng tượng Như Lai là một cá thể và tồn tại là ý niệm có một cái hộ nữa. Rồi để Đức Như Lai là cái nhà đó di chuyển trong cái cảnh giới cái hộ đó là có tồn tại sau khi chết không? Đó là nó biến Như Lai thành một cái ngã thể và biến cái hộ thành một cái gì cố định. Ngã thể Như Lai là một ngã thể cố định và một cái quậy hộ nào đó cố định ngã thể, mà hộ là dương sinh rồi và Như Lai cũng dương sinh nữa. Cái mà tất cả các nằm trong cái dương sinh, thành cái thế giới dương sinh mà ngài thệ nhập Như Lai là người thệ nhập cái thế giới dương sinh đó, mà quý vị lần lần quý vị sẽ thấy đó. Như vậy câu hỏi đó sai, câu hỏi đó là câu hỏi của người không hiểu lý dương khởi. Cho nên khi Đức Phật ai đặt câu hỏi đó, Đức Phật giải ra câu hỏi đó không phù hợp với giáo lý dương khởi, nghĩa là ở ngoài sự thật, và câu hỏi đó không đáng được có câu trả lời. Đức Phật mừng thính là không trả lời. Đức Như Lai có tồn tại sau khi chết, có tồn tại sau khi chết là sai nè. Bây giờ chủ trương Đức Như Lai không tồn tại sau khi chết thì không tồn tại cũng như tồn tại thôi, chứ tồn tại vẫn bao một ý niệm tồn tại, còn kỳ tư tưởng đó vẫn trói buộc cái tồn tại là cái không gian, cái ngã của Như Lai và cái ngã của một thế giới, họ tưởng tượng ra cái ngã cũng là bị trói buộc như vậy, trói buộc cái hữu, cái hữu mà thôi, không tồn tại thế giới. Thì bây giờ Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại thì cũng hữu, phải hữu, hữu A, hữu B, hữu C, hữu D, hữu cả, cũng ý niệm không gian thời gian. Như Lai không tồn tại cũng không tồn tại thì cũng là hữu. Tuy nhiên những câu hỏi đó là hữu ngã cả, chấp thụ do ái sinh, do ái thế. Thành kể Đức Như Lai là người đoàn diệt ái rồi, cho nên chi những câu hỏi vì Như Lai đã đoàn diệt tất cả câu hỏi bị trói buộc bởi ngũ uẩn trong cái hữu cả, hữu vi cả, ngũ uẩn. Mà Như Lai là vì đã đoàn diệt hữu vi rồi thì không thể có hỏi được nữa, và không thể trả lời được nữa. Trả lời và hỏi là nằm trong cái thế giới của hữu vi, cho nên bên các thiền sư mà nói là đạo bất tài vấn, vấn bất tài đạo. Vì đây đạo ở ngoài, vấn vị đáp, vấn vị đáp là nằm trong hữu, và tất cả đi vô hỷ luận thôi. Chỉ có cái ngôi ngữ của vị thiền sư nói là để đánh thức, đánh tích, đánh cho cái u mê của mình nhé, nó tan, nó vỡ ra để cái giác tỉnh. Cái đó là cái lối ngôn ngữ của các vị thiền sư phải dùng đó. Thức tỉnh bằng cách này cách kia tùy theo căn cơ từng người mà thức tỉnh. Thì chỗ này là chỗ sai lầm, là những câu hỏi đó là sai lầm từ cái giáo lý giới khởi này. Cho nên để Đức Phật giúp cho đi ra cái rối loạn của những thế hữu ngã và đi ra những cái rối loạn của thế giới siêu hình, những cái rối ràng mà rối ràng với ông chị, rối ràng với ổ kẹn là vậy. Đi ra khỏi cái rối ràng đó để gỡ cái rối ràng của ông chị, gỡ cái rối ràng của ổ kẹn, để mà gỡ cái trói buộc của sinh tử, cái nhân sinh tử nữa. Bây giờ đó là những cái mà rối loạn của ngoại đạo mà được soi sáng dưới ánh sáng của giáo lý dương khởi. Bây giờ Đức Phật mà nói về cái thức, thì thức mà Đức Phật dừng ngang đó là do thức mà danh sắc có, do danh sắc mà thức có. Nếu không có mặt thức thì danh sắc không tồn tại phát triển được. Thì Đức Phật dạy là có 7 cái trú xứ của thức và 2 sự. 7 trú xứ của thức và 2 sự. Cái trú xứ của thức thứ nhất là gì? Là biết mình cái ngã của mình có sắc, vẫn trong trói buộc, nhưng mà thức tỉnh này biết mình có sắc, cái ngã mình có sắc, và thấy được các ngã ở bên ngoài nữa. Thì đó là một cái trú xứ thứ nhất. Cái trú xứ thứ nhất này. Rồi cái trú thứ hai là không biết mình cái ngã, mình có ngã, mình có sắc, mà thấy được các sắc ngoài, là cái ngã thứ hai. Xin lỗi, cái này là đi qua tạm giải thoát này. Tôi xin lỗi, tôi cũng nhiều khi lồn thuồn. Cái bài thức là như thế này. Bài thức như thế này là cái thức ấy, nó nằm trong liên hệ cái tượng về cái tướng, cái sắc. Thức ấy, thọ tưởng hành thức ấy, năm thức ấy. Thì thức ấy, có một cái loại gọi là dị hình và dị tượng. Đó là một cái trụ xứ. Xin lỗi. dị hình và dị tướng. Dị hình là thân hình khác nhau, như quý vị tôi này, mỗi người một mặt, mỗi người một vẻ, mười phân vẻ mười đấy. Dị hình và dị tượng, một người tượng phải ngồi đây rồi, mà một người thì tượng ở chợ Bình Thành, người tượng trên núi, dị tượng, có người thì tượng lên quầy trời, có người tượng về địa bàn ấy, vân vân, gọi là dị hình dị tượng. Đó là quậy nào? Đó là quậy người, một số quậy trời dục giới và một số cảnh địa ngục, gọi là dị hình, khác hình nhau và khác tượng, thì thức nó sẽ trú trong cảnh giới này, đó là một cảnh giới của thức trú, thức có mặt. Cảnh giới thứ hai là dị hình, khác hình nhưng mà nhất tượng, tướng là giống nhau, thành ra hiểu nhau dễ lắm. Đó là cảnh giới phàm thiên, sơ thiền sắc giới, là dị hình và nhất tượng. Đó, dị hình dị tượng, dị hình nhất tượng. Bây giờ nhất hình mà dị tượng, đó là quải thiền thứ hai, là quang âm thiên. Tất cả các vị cũng có cái thân giống nhau, là thân ánh sáng, gọi là quang âm, quang thân ánh sáng, đó là nhất hình. Nhưng mà cái tướng á, do cái nghiệp thức của các vị cảm thọ khác nhau, hoặc cảm thọ lạc trong nhị thiền mà khác nhau, cái tượng khác nhau thì gọi là dị tượng. Nhất hình mà dị tượng, đó là quang âm thiên. Quý vị nhớ dễ nhớ lắm. Hệ mà quậy người, quậy dục giới và một số quậy địa ngục thôi thì gọi là dị hình dị tượng, là dễ biết rồi. Còn cái quậy mà gọi là dị, gọi là dị hình mà nhất tượng là sơ thiền. Dị hình mà nhất tượng là sơ thiền. Bây giờ nhất hình mà dị tượng là nhị thiền. Bây giờ nhất hình mà nhất tượng là biến tình thiên, gọi là gọi tam thiền. Nhất hình mà nhất tượng là biến tình thiên, tam thiền. Đó là ba cõi, à bốn cõi đây, bốn cõi rồi, bốn cõi thức trụ. Thì cõi thứ tư, cõi thứ năm là khi một cái người tu đó họ vượt ra khỏi mọi sắc tượng, cái tượng đó mà vượt ra khỏi sắc tượng và họ chỉ trụ nhất tượng mà thôi. Ở đây là vô quả vô sắc lại, không có hình sắc này, không sắc nào đâu, mà vô cái gọi nhất tượng thôi. Chỉ nhất tượng đó là gì? Thấy rằng hư không là vô biên, họ chỉ an trụ trong cái hư không vô biên. Cả đó là cõi thức trụ thứ năm, đó là cõi thứ nhất của cõi vô sắc giới. Và cũng vượt có cõi cái sắc tượng, đối ngại tượng và dị tượng, không có tượng sai biệt. Ở đây chỉ có một tượng đó, không có tượng sai biệt. Mà từ cái không vô biên xứ này rồi có một nhất tượng. Nhất tượng nếu hư không là vô biên thì đó gọi là cái trụ xứ thứ năm của thức. Mà nếu thấy rằng thì đó là trụ xứ thứ sáu. Mà nếu nhất tượng đó mà thấy rằng phi tượng phi tượng xứ, cả là trụ xứ thứ bảy. Vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ là trụ xứ thứ bảy. Vô sở hữu xứ là trụ xứ thứ bảy. Nhất tượng không có trụ gì tượng, và cái nhất tượng đó là chỉ có tượng rằng tất cả đều không sở hữu, thì cái đó gọi là trụ xứ thứ bảy. Còn hai xứ riêng nữa, ngoài bảy trụ xứ của thức, có hai xứ mà Đức Phật không nói là trụ xứ của thức, mà hai xứ vẫn là liên hệ đến thức, mà thức nó nhỏ nhiệm trong việc yếu lắm. Đó là cõi trời vô tượng, hữu tình vô tượng thiên và hữu tình phi phi tượng thiên. Hai cõi đó là trong kỳ kinh, trong kỳ truyền thống như chùa mình gọi là tam đồ bát nàng ấy. Một lúc bát nàng đó là cõi trời vô tượng và phi tượng phi tượng xứ. Ở chỗ này cái tượng nó nhỏ nhiệm, vô tượng nó không có tượng, mà không có tượng bạn im không mạnh được, thành không có giác tịnh mạnh, không có đi ra đi vào giải thoát được. Ở trong đó mà chính cứng trong đó, mà cõi trời vô tượng là ở tứ thiền. Của việc một ngày một đêm của cõi sơ thiền thôi á, là bằng tuổi thọ vũ trụ, mà họ sống 50 năm như thế, 50 năm cuối trời á, mỗi năm cuối trời cũng 360 ngày, mà một ngày một đêm thôi là đã bằng tuổi thọ vũ trụ. Là nếu một năm của họ là bằng 360 lần sinh diệt của vũ trụ này, mà đó là chưa kể cả cuộc đời của họ là 50 lần như thế. Cho nên một người sanh ở cõi trời phàm thiên á, phàm thiên Sahampati rồi đến Đức Phật rồi cũng đến báo với Đức Phật ở cõi trời lúc xúc là đã đến thời điểm rồi, ngài xuống đời để cứu độ chúng sinh. Như vậy bao nhiêu Đức Phật ra đời dưới này rồi mà ông cứ nằm chút ngóc trên cõi trời phàm thiên, quý vị thấy là bởi cái thời gian đấy nữa nó dài lắm. Vì đó hẳn sướng lắm đâu, bởi vì ở trên đầu một thời gian dài như vậy mà sống chỉ còn một cái cảm thọ, nó buồn bã lắm, quý vị thấy nó buồn bã đơn điều lắm. Mình làm thằng thế nào để mà tuổi này khổ thì khổ chứ, chứ hẳn cũng có cái điều gì giải thoát, và cố gắng để mà nỗ lực tinh thần trong cái vụ, trong cái thế giới gọi người này ở đây mới có thể hành giải thoát nhanh chóng, ở đây mới thành lục đồ được, một hành bồ tát hành ở cõi người này à. Còn cái trời chẳng ai cần ai cả, chẳng hành bộ thị nhận dục chi được cả, chẳng tính tận chi cả, nhiều khi không chẳng thiền định nữa, họ sống như bản năng thành ra tất cả cái khả năng giải thoát không có điều kiện phát triển. Ở đây gọi người mình đau khổ và luồm thuồm dối trá đủ thứ, mới mà giúp cho mình tỉnh táo thức tỉnh. Cuộc đời này là tội thẳng, là phải nhánh nắng tội thẳng, nó mỏng manh mà như màu kỳ diệu. Đó là cái tối diệu của cuộc đời, mà mình bất ngờ mình biết rằng là hôm nay mình biết rằng mình rất kỳ diệu, mình được một cái điều quý nhất trong cuộc sinh tử, đó là được làm người. Thì thấy thành đừng bỏ lỡ cơ hội uổng. Đó là bảy trụ sự và hai sự. Thì đấy là ngoài đạo chỉ rơi trong sinh tử, do vì không thấy, do vì thái độ sống chấp thụ mà rơi trong chấp thụ, mà rơi trong cái vùng sinh tử là bảy trụ sự của thức và hai sự. Nhưng mà nếu một người tỳ kheo họ biết được cái giáo lý dứt khởi, họ chánh kiến từ lúc đầu, chánh kiến thôi, chánh kiến vô ngã, chánh kiến phàm phu thôi, họ biết từ lúc đầu mà họ biết họ ở ngay trong cõi người, cái trụ sự thứ nhất là cõi người ấy, thì họ biết cõi người này đầy nguy hiểm, đau khổ đầy nguy hiểm, và họ buông bỏ, họ không nắm giữ cái cõi người nữa, cái cõi mà dị hình dị tượng đó nữa, thì người này sẽ giải thoát ra khỏi cái cõi dị hình dị tượng. Và họ trụ sự thứ hai, trụ sự thứ ba cho đến thì trụ sự thứ bảy là vô sở hữu xứ của thức ấy. Thì họ vẫn thấy ra nó là một cái cõi vô sở hữu, cái nhất tượng vô sở hữu rất nguy hiểm, đầy nguy hiểm, đầy cảm bẫy, đầy nguy hiểm mộng mị. Thì cả vì đó là đi ra khỏi, giải thoát đi ra khỏi vô sở hữu xứ. Và nếu họ rơi vào hai cái sự hữu tình xứ và vô tình, và hữu tình xứ vô tượng và hữu tình phi tượng phi tượng xứ, tất cả các cõi trời này đều gọi là hữu tình, mà gọi là Sattva, Sattva là hữu tình, Đức Bồ Tát gọi là chúng là giác hữu tình, Bodhisattva. Còn từ trung sinh tử này là điều hữu tình cả, chứ không phải là cái cõi vô tưởng hủy tưởng là vô tình đâu, không phải, không phải đâu, hữu tình, Sattva, hữu tình. Thì quý vị biết rằng nếu như ở trong phi tưởng tưởng xứ mà vị tỳ kheo là giác tình, đây là cái thấy được cái nguy hiểm của cái cõi này và biết được con đường đi ra khỏi cái cõi này, thì vị này cái tuệ giải thoát đi ra khỏi cái hai cái xứ này. Và khi mà họ đi ra được phi thượng ý tượng xứ thì họ sẽ đi vào diệt thọ tượng định, ở đó họ chứng đắc được tam minh, và cái lộ trình giác tỉnh qua cả bảy trụ xứ này gọi là tuệ giải thoát. Quý vị nhớ tuệ giải thoát là thế, ở trong bảy trụ xứ và hai xứ đó mà thấy được nguy hiểm của nó và thấy được con đường đi ra của nó thì gọi là tuệ giải thoát. Tuệ là thế. Thưa quý vị có rõ, nào thầy rõ giáng tay cho biết, cứ nói cái về thì rõ chứ, chưa rõ hả, chưa thấy ra tuệ hả, quý vị thấy chưa, để cứ nói lại lần nữa để được tuyên bảo thêm nữa, quý vị thấy là tuệ. Bây giờ nè quý vị, vì chúng tôi đứng sống trong nhà chùa nè, cái cảnh giới gì hình gì tượng đấy này, mà nếu như mình chấp rằng nhà chùa là hạnh phúc và như thế này đã đủ rồi, vẫn ngủ yên trong nhà chùa không thấy được cái nguy hiểm của cái nhà chùa, nguy hiểm của trụ sự thứ nhất ấy, nguy hiểm của nhà chùa nó trói buộc tượng là mình là đầu to ảo quốc để cho thiên hạ cúng kính mình là hạnh diệu tự hào, đẻ ra bao nhiêu cái ác tâm hại tâm nó trói buộc cái nguy hiểm của nó về đây, mà hạnh cũng vô thường là sinh tử nè, rồi bình này bình kia nè, siêu vi bê rồi gì đó bị đủ thứ, vì thế là đủ thứ thì nguy hiểm, có thể nguy hiểm đó và không thấy là người ta vu khống mình, người ta bỏ tù mình, người ta lại ám hại mình, không thấy cái đó mà tưởng là hạnh phúc và tự hào tin tưởng, cái đó là vô minh, phải không? Nhưng mà thấy được là minh, phải không? Thấy được là minh, minh là tuệ, thấy cái nguy hiểm đó là minh, là tuệ rồi, mà thấy được con đường đi ra nữa hay biết rằng là mộng mị, cũng duyên sinh, cũng vô thường, cũng khổ đau, và mình đừng có chấp thụ nó nữa, đừng có ai nó đừng chấp thụ nào, đừng chấp thụ ngã cho lên mình mới lên mấy cái xây di thì mình hành đập mấy cái điều, mình lên mấy tỳ kheo hành hạ mấy cái xây di thì mình lên thường tòa hành hạ mấy cái tỳ kheo, rồi lên hòa thượng hành mà cũng thường tòa, nó khổ sở không ăn thua chi cả, vì đấy ăn thua chi giải thoát cả, phải giác tỉnh thành cái nguy hiểm của nó, thành cái nguy hiểm của thường tòa, thành cái nguy hiểm của hòa thượng. Chứ ở lên hòa thượng mà không thấy nguy hiểm hòa thượng và không thấy đường đi ra khỏi hòa thượng bị trói buộc, cái đó không minh không tuệ, mà thấy thành ra có những vị say di vẫn đắc quả, là cả tám say di trong phẩm hoa này vẫn thuyết pháp được Phật thọ ký Thành thì vấn đề là vấn đề ở trong cõi gì hình gì tượng này mà thấy được cái nguy hiểm của nó và thấy cái đường đi ra, đó là tuệ, đó là tuệ là minh. Thấy được các pháp là vô ngã, thấy mình là vô ngã, thì tâm lý mình là vô ngã, thì vật lý mình vô ngã, thì gia đình là vô ngã, thì bản thân là vô ngã, thì không có chấp thụ các cái đó, không bị trói buộc, là giải thoát ngay trong hiện tại. Đó gọi là tuệ, nhờ cái thấy đó mà giải thoát khỏi trói buộc cái từ ngã, cái thị phi, thì cái đó là tuệ giải thoát. Phải thưa quý vị, dọn ra đây không? Thưa quý vị, dọn giao tay cho vậy. À rồi, vậy thì sáu cái còn lại ý hệt, phải không? Ý hệt này nó có gì cả. Còn bây giờ sống gia đình, bây giờ một vị nào mà có chồng vợ, ô cho thì tình đẹp lắm mà yêu lắm, ngủ yên trong đó, rồi đến như thiên đình xe tông rồi mới khóc kêu trời, có thể đấm ngực rồi dầm đất rồi, có phải là vô minh không? Không thấy cái nguy hiểm của cái đẹp đó, đẹp chừng nào đau khổ chừng đó, yêu chừng nào đau đớn chừng đó, phải? Yêu rồi thấy mà nghi ngờ ta phạm bội là đau nữa, phải? Là đó, trong cái đó là thấy nguy hiểm của cái đó, thấy cái nguy hiểm và thấy con đường đi xa. Thành tức là quý vị cứ sống, cứ sống như bình thường tâm đó, nhưng mà phải giác tỉnh, thấy cái nguy hiểm của nó và thấy con đường đi xa. Đi ra bằng tâm thôi chứ đừng có đi ra mà bỏ vợ bỏ con rồi nói như chùa dài sao rồi đến nơi về để nhà vợ chồng bỏ nhau rồi thì hoàn toàn hiểu sai đạo Phật. Không không bỏ đi đâu hết, cứ yên đó cả. Để nào mình cứ yên cái cuộc đời này mà làm việc, thì thấy không bỏ ai cả. Tu là điểm đắm hết cả cuộc đời chứ không phải là bỏ cuộc đời. Thật quý vị đừng có đi chùa một hồi thì về tự nhiên tình tạnh này nẹ chồng con rồi tạnh nợ, tự nhiên người ta oán hận như chùa nữa, quý vị thấy không? Đó, bà để đi chùa, ông đó đi chùa xong rồi về thì tự nhiên tình cảm nó rời rạ đó. Không phải, thì thương cho chú sáng, thương cho tề, thương cho minh. Thì cả đó mới đạo Phật. Thành thấy được cái nguy hiểm của sự sống, của cái cõi gì hình gì tượng của mình, mà thấy được con đường đi ra, đó là minh là tề. Và thấy được thì không bị trói buộc, thành biết vô thường. Nhiều người thân mình chết thì biết, à các pháp hữu vi là vô thường, tất cả có sanh là có diệt, rồi tịnh liệt, đau một chút nhưng tịnh liệt. Quý vị thấy, thì tịnh đi ra rồi, thì đi ra được nỗi buồn đó là giải thoát sự trói buộc của nỗi buồn. Mình bị thất bại mà, ồ, thất bại không quan trọng, được làm người, được gặp Phật Pháp không quan trọng. Thì đau khổ, mình đau khổ lòng tại các thiên hạ, xứng xa hồi sướng, giống như đẻ một nhúc mà mình rất vất vả, cù đầy mình thì xấu, thì tóc thì quẳng, miệng thì thế này, mắt thì thế kia, da thì vàng rồi. Tất nhiên nhiều cái khổ mà mình nghĩ chừng nào cũng đau khổ chừng đó, dòng họ mình thì hèn hà rồi. Những cái đó nó trói buộc tư duy như vậy là vô minh, trói buộc mình. Trong cõi gì như thế nào, tất cả cái đó không phải là ta, không phải của ta, cõi gì mà phải khổ. Mình gặp được Phật Pháp là người là hạnh phúc số 1 rồi, gặp Phật Pháp là hạnh phúc nữa, mà biết đường đến ra là hạnh phúc số 1 nữa. Phải? Là tội một hơi đâu mà bận rồi chờ, tất cả chuyện đó đều để lại, là cuộc đời như cũng dặn để lại cái vỏ, thay cái vỏ để lại, không gọi gì. Thì như vậy gọi là minh. Và thấy như vậy là mình không trói buộc bởi dòng họ của mình, bởi nhan sắc của mình, bởi tuổi tác của mình, bởi sự thất bại của mình nữa. Cái đó là giải thoát khỏi những trói buộc đó, là tề giải thoát. Vì thế lên để cõi, đến cõi mà gì hình nhất được vậy, phàm thiên đâu về sướng, và thiên đâu cũng đầm cầm trên. Mà cõi xưa thiên nhị thiên tam thiên cũng khổ lắm, chứ thiên của ta kiến đây không phải là dễ mà có chẳng kiến đâu, khổ gặp Phật lắm. Thành chứ Bồ Tát chứ Phật còn về tất cả cõi trời để đồ họ, chứ không phải là không đồ họ, không nhắc chờ họ, không tịch. Họ tưởng họ là số 1, họ tưởng họ không bao giờ chết, bởi vì họ không hề có già, không hề có bệnh, họ thấy. Còn mình là già bệnh thì vô thường thường xuyên. Mình không bị mình thì bị người xung quanh, thấy xung quanh bị mình tịch. Hả? Thấy xung quanh có thể xét tông lên mình giật mình là vì thấy ẩn 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 ra thì xét tông là đi ẩn ẩn rồi, phải không? Đi là ẩn ẩn, thấy đi ngay Pháp về bình an là thấy không? Nghĩ đến cái nguy hiểm đó thì hạnh phúc lắm. Cái đó cứ như vậy mà ai ở cảnh giới nào mà thấy được cái nguy hiểm cảnh giới đó và thấy được con đường đi ra khỏi cảnh giới đó, đi ra khỏi trói buộc của cảnh giới đó thì gọi là tuệ giải thoát. Một người làm bộ trưởng thì phải biết rằng là phải đi ra khỏi cái cô đơn và cái buồn bã của bộ trưởng. Thì cái đó thấy cái nguy hiểm của bộ trưởng thì như vậy là giải thoát. Vẫn là bộ trưởng vẫn tu tập giải thoát được. Người làm vua cũng thế. Người làm vua là cố đơn khiếp lắm, mà đến nỗi không tìm được chân tình, là thấy người nào đình mình đến mình cúi đầu mình nịnh thôi, cái kiểu cao cầu đó. cứ tán dốc rồi thôi mà lấy làm con rồi thôi, không thấy được cái chân tình nào, mà còn bà vợ bà mấy ái phi hoàng phi vị trí đó là đến rồi thôi cứ bị hạ mà thôi thì thôi, bởi vì quyền lợi nhiều quá thành không đi được một cái chân tình nào. Có nhiều vị vua nó thất vọng khiếp, thở dài, ôi cuộc đời này buồn bã bởi vì thiếu một cái trái tim vàng, bởi vì thế nó đau đớn, thấy không có là thấy một cái chân tình nào cả, đi tìm cái nghĩa sống không thấy. Thành thử mỗi cái cảnh giới, một cái vị trí trong xã hội có cái nguy hiểm của nó, có cái trói buộc của nó, và thấy được cái nguy hiểm trói buộc đó mà đi ra khỏi cái trói buộc đó là gọi là tuệ giải thoát, thấy được là tuệ. Mà nhờ đâu mà thấy? Nhờ cái giáo lý nhất khởi soi rọi cho tư duy của mình, đó gọi là tuệ giải thoát. Thôi cái phần còn lại hồi học sống ở đây, ngài đó luôn luôn nhắc nhở tôi rằng thầy đừng bao giờ nói hết cái gì cả, thầy đừng có việc hết. Bởi vì là hồi đó là tôi lặng cái lời dạy của ngài, tôi tố kính ngài ấy lắm, thì là đi còn lại cho cái người đọc người ta vận dụng người phát tuệ người ta được, chứ nói hết cho người ta lười biếng đó. Mà thực ra là nói thì nói chú kỹ thuật để cho thực ra hồi đó tôi thấy cũng giới hạn được một phần, giới hạn được một phần là ngài dạy đừng nói hết. Và vì vậy hôm nay tôi nói một phần thôi, chưa nói hết, để quý vị về tư duy để phát triển cái trí tuệ của mình, pháp là pháp đạt. Là tôi nói đến cái bát giải thoát ấy, thì để quý vị nắm cái phần thì xin 10 phút nữa. Mà cái này trong kinh Di Đà gọi là bát công đức thủy. Bát công đức thủy xung mạng thì trung là trì đề thuần dị kiếm sa bồ đề ở đây tứ biên. Tất nhiên là diễn tạo cái cảnh giới của chư Phật nghe là như nhạc hung lắm. Vì thế cái điều thường cả vị luận sư hay chủ thích là bát định hơi khác dục là bát công đức thủy đó. Bát giải thoát này là như thế này: mình biết mình có sắc và thấy được các sắc pháp khác, thấy rõ sự thật các pháp khác, đó là giải thoát thứ nhất. Giải thoát thứ hai: không biết mình có sắc, bởi vì cô để ý với định mình mà biết có sắc đâu, mà cứ ham mà quan sát ngoài giúp nhau bác học đó. Cứ nhìn thế giới bên ngoài, cứ nhìn mình đi, nhìn thì thấy gọi là thấy như vậy là giải thoát thứ hai. Giải thoát thứ ba, vì biết là giải thoát, hai giải thoát này là từ cái phàm phu vị trí của mình á cho đến nhị thiền á là ngang đây. Rồi bây giờ cho đến tam thiền á ngang đây thôi. Nếu mà tập trung tâm thức cho mạnh hướng đến thanh tịnh thì giải thoát thứ ba gọi là đây là tứ thiền á, giải thoát thứ ba. Giải thoát thứ ba. Ngang đây là giải thoát thứ ba. Ngay là tứ thiền á, quý vị biết là tứ thiền á. Rồi vượt khỏi cái đối ngại tưởng, vượt khỏi cái gì tưởng, nhất tâm nhất niệm mà chỉ có nhất tượng thôi, biết là hư không là vô biên, giải thoát thứ tư. Biết thức là vô biên là giải thoát thứ năm. Biết vô sở hữu xứ là giải thoát thứ bảy. Biết phi tượng với tượng xứ, nhất tượng với phi tượng từ xứ là giải thoát thứ tám. Và vượt qua phi tượng xứ vào diệt thọ tượng định để đắc tâm minh gọi là giải thoát thứ tám. Bạc công đức thủy là vậy. Đây là giải thoát do thiền định đem lại, nó đem lại một sự mát lành an lạc hoàn toàn của chư thiên của thiền định, mà không có cái cảnh giới bên ngoài quấy rối. Cái tâm nhất niệm nó ở một cái trú, nó kiểu không có bị cái cảm thọ hay là cái ngoại cảnh quấy rối, thành họ có cái giải thoát của tâm, tâm hoàn toàn không bị quấy nhiễu. Giống như bây giờ quý vị đi làm việc xong rồi về thì thành một người công dân tự do ở trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, và nói ồ tôi giải thoát rồi, không làm một phần công dân, con cháu chỉ có cơ sở sự nghiệp cả rồi, tôi chỉ nhẹ nhàng trong ngày đi đến chùa vân vân. Đây giải thoát là bởi vì xung quanh không quấy nhiều nữa, nhất niệm cái hướng của mình đó mà đi thôi, tất nhiên hàng có cái rối loạn trong cái hướng của mình. Vì thế đó cho đến khi mà lên đến diệt thọ tưởng định có cái rối loạn, còn cái rối loạn sau cùng quý vị biết rối loạn gì không? Ai biết rối loạn sau cùng của diệt thọ tưởng định? Cái đó là cái thân ngũ uẩn này gọi là hữu duy, thấy nhá, cái phiền nhiễu của cái thân ngũ uẩn này Đức Phật đó, hữu duy niết bàn là vậy. Đức Phật vẫn còn cái phiền buồn sốc cung, cái phiền buồn đó là cái thân ngũ uẩn này, nó bị trời làm trời mưa, ngài ăn dầm cái nấm độc rồi ngài đi chạy rối loạn, có cái phiền nhiễu cái đó. Thì cái này gọi là bát giải thoát, này gọi là tâm giải thoát, hay là giải thoát do định sinh gọi là tâm giải thoát, giải thoát do định sinh gọi là tâm giải thoát. Sinh kỳ thầy đó do định sinh, cái giải thoát này là do là tâm giải thoát. Thì họ chỉ hành tùy giải thoát rồi đi vào A La Hán, có những căn cơ hành tâm giải thoát rồi họ đi vào tùy giải thoát sau cùng là A La Hán. Nhưng có những căn cơ họ hành tâm giải thoát và tùy giải thoát song song, và họ đạt được cả hai, thì một người mà chỉ có tâm giải thoát thì thiếu thiền định. Cho nên cái tuệ giải thoát mà thiếu thiền định á, thiếu tâm giải thoát á, thì cái tuệ đó chưa thật sâu lắm, và cái khả năng đồ sách cũng thiếu sự an lạc và để giữ gìn sức khỏe con người bền bỉ để hoằng pháp vân vân bị giới hạn cả, thì cái đó vẫn thiếu, vẫn chưa được tròn. Thì Đức Phật dạy cái giải thoát mà tròn đây là giải thoát là câu phần giải thoát, nghĩa là đủ cả hai, cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát, đó là giải thoát tối thượng. Giải thoát tối thượng là có vừa cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát, là giải thoát tối thượng. Và ở trong giải thoát này, quý vị biết đối với Phật giáo mà nói đấy gọi là giải thoát thân, gọi là Vimuttikaya. Các vị Bồ Tát vẫn còn giải thoát thân cả, cho đến khi đắc vô thường chánh đẳng chánh giác mà đắc vô được thì gọi là pháp thân Dhammakaya. Vô pháp thân là gì? Là thể nhập thế giới dứt khởi. Thế giới là mình là thế giới. Chỗ này thì tôi nói ngôn ngữ thôi chứ tôi không hoàn toàn có cái gì gì cả, mà không biết gì. Chỗ đó là gọi là cái mà nghiên cứu được và tìm hiểu được, mà do cả vị A-la-hán nói ấy, là cái đó gọi là pháp thân Dhammakaya. Hai thân ấy, nhị thân của Phật, hai thân, một cái Vimuttikaya là giải thoát thân. Cả vị A-la-hán Bồ Tát đều có giải thoát thân. Thành ơ thì giải thoát thân là đồng đẳng, nhưng mà khác, Đức Phật khác vì các đệ tử của Ngài là ở cái pháp Ngài Mục Kiên Liên và Ngài Xá Lợi Phất, cho đến cuối cuộc đời mới đắc được pháp thân này. Vừa đắc được pháp thân thì vừa liền xin Đức Phật nhập niết bàn ngay, bởi vì cái truyền thống của Đức Phật á, của đạo Phật á, không hai vị Phật không ở đời một lần, còn mặt một lần trong cuộc đời này, thành một vị giác ngộ ra đi liền, còn vị ở lại Đức Phật ở lại trụ thế, cho nên hai ngài đệ tử đó ra đi. Đức Ngài Mục Kiên Liên Ngài ra đi bằng một cách rất là ngộ nghênh. Ngài khóa rồi Ngài tới cho hắn đọc, mà lúc trước là hắn đọc không được nữa, hắn phục kích mà hắn cấm hường, xuống sụp cấm hường, bởi vì Ngài làm cho nó nhục nhiều, mày giáo chủ nhục nhà, nó tan tạc bao nhiêu cái thần thông bị Ngài phá tan tạc cả. Thì cái phút nữa là tới để cho nó đọc. Ngài đi phút đó đi một mình này, đi với ông Xây Di rất là mạnh, rất khỏe. Thì Ngài chết và vạc sạc Ngài về trình Đức Thế Tôn. Hồi đó là Ngài trả lời Phật khóc ngất hai giờ đồng hồ. Thương lòng thương người huynh đệ đó, người đã vào sinh ra từ nhiều kiếp rồi đó, rồi tịch, rồi sau đó lại lấy việc làm phả rồi tịch. Thì còn Ngài Xá Lợi Phất khi đó Ngài đã biết rằng đến giờ Ngài nhập niết bàn vô duy luôn. Ngài xin Đức Phật trở về gia đình mà nhập niết bàn như hôm trước tôi có trình bày. Thì như vậy gọi là pháp thân, đắc pháp thân. Còn những A-la-hán còn lại là chỉ có giải pháp thân. Hôm nay tôi xin dừng ngang đây, để tuần đến thứ năm quý vị đem theo trường bộ kinh tập 2 tôi sẽ trình bày tiếp.